đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian.
Pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Quyết Nghi về Trai Đàn và Kỳ Siêu do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Đức Quang, quận 4, ngày 17 tháng 3 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân xa, đạo Phật ngày nay dân hiến.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Tuệ Mỹ xin được mạn phép thay mặt cho đạo tràng kính dâng lên thầy những câu hỏi. Chúng con được biết trong vòng 3 ngày nay là những ngày mà Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đã lập đạo tràng tại Vĩnh Nghiêm, nguyện cầu tế độ chư vong linh. Chúng con cũng có những câu hỏi, xin mong thầy hoan hỷ giải đáp cho chúng con. Câu hỏi thứ nhất, người thân nên cúng cái gì thì người mất có thể tiếp nhận được, và cúng thời điểm nào, ở đâu?
Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thể theo lời yêu cầu của cô Tuệ Mỹ và tất cả các vị có mặt trong đạo tràng chùa Đức Quang, chiều hôm nay các câu hỏi sẽ có cơ hội đào sâu vào việc chẩn tế giai đàn. Như tất cả chúng ta đều biết là ngày hôm qua đại giai đàn chẩn tế Bình Đẳng Dễ Oan do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh phối hợp với giáo hội trong nước tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm. Hôm nay là buổi thứ hai, ngày mai là buổi kết thúc. Sau đó vào tháng 4 đó thì đại trai đàn tương tự sẽ được diễn ra tại chùa Diệu Đế, thành phố Huế. Rồi cuối tháng 4 thì đại trai đàn dẫn tới đó sẽ được diễn ra tại Học viện Phật giáo thành phố Hà Nội ở Sóc Sơn. Câu hỏi vừa được nêu ra là phải cúng cái gì để cho người mất có thể tiếp nhận được, và phải cúng vào thời điểm nào, cúng ở đâu? Đây là câu hỏi rất hay đề cập đến bản chất của sự cúng kiến ở trong các trai đàn. Thực phẩm được quan niệm trong Phật giáo gồm có 4 loại. Thứ nhất là những thực phẩm vật lý được gọi là đoàn thực, tức là thực phẩm đó có hình thù. Sở dĩ được gọi là đoàn thực á, là nó gắn liền với cái phong tục ẩm thực của người Ấn Độ thời xưa khi mà đạo Phật có mặt. Vì họ ăn bằng đôi bàn tay, không có đũa và muỗng, cho nên các vật thực muốn đưa vào trong miệng dễ dàng á, thì họ thường bóp nát và vo tròn lại, sau đó mới dùng tay đưa vào trong miệng ăn để khỏi bị rơi rớt đổ. Thì đoàn thực là các thực phẩm vật lý bao gồm cơm, cháo, gạo, thóc, bánh, trái, nói chung là tất cả các loại thực phẩm, loại lương khô hay loại ăn liền thì đều được gọi là đoạn thực hay là đoàn thực. Loại thực phẩm thứ hai là thức thực, tức là cái nhu cầu thưởng thức tiêu thụ của các giác quan đối với thế giới trần cảnh của nó. Như con mắt có nhu cầu thưởng thức màu sắc, hình thù, vóc dáng, thời trang, cảnh trí. Lỗ tai thưởng thức các loại âm thanh của nghệ sĩ, ca sĩ, giọng nói, ngữ điệu. Lỗ mũi thì thưởng thức các mùi, vào trong nhà bếp và nghe mùi thơm phức của các thực phẩm đang làm thì lỗ mũi chúng ta bắt đầu nở phình to hơn, mặc dù nó không ăn cụ thể nhưng chúng ta thấy nó ăn bằng cái sự xúc giác của lỗ mũi đối với mùi. Còn cái lưỡi đó thì tiêu thụ bằng cái vị ngọt, đắng, chua, cay, chát và hỗn hợp của những thứ này. Thân thể thì có đối tượng thực phẩm của nó là sự xúc chạm, im, cứng, dễ chịu, khó chịu. Niệm có nhiều loại khác nhau, thảm cũng có nhiều loại. Sự xúc chạm của cơ thể đối với các vật dụng ngồi và nằm cũng như là áo quần đó đã tạo một nhu cầu thực phẩm liên hệ đến sự tiêu thụ này. Và ý thức tiếp xúc với tất cả mọi thứ, rồi các hình ảnh, các ý niệm, tư duy, suy lường đều được gọi là đối tượng thực phẩm của thức. Tư niệm thực là một loại hình thực phẩm liên hệ đến sự tư duy, mà loại hình thực phẩm này nó gắn liền với các nghề như là nghề sáng tạo, vận dụng trí não, khối óc, nhận thức, đánh giá, quy nạp, tổng hợp. Thì các nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học, các lĩnh vực ngành nghề, hầu như là ai cũng có những nhu cầu tư duy. Có nhiều người suốt ngày bận rộn với công việc, tưởng chừng như là không có một thời giờ để suy nghĩ, nhưng mà họ vẫn tiếp tục suy nghĩ. Và ngay cả trong giấc ngủ, cái thói quen và khuynh hướng suy nghĩ đó vẫn tiếp tục diễn ra dưới hình thức các cơn mơ, hoặc là dưới hình thức đọc thoại, tức là nghĩ, tưởng tượng, suy luận, đối thoại một mình. Yêu cầu đó rất lớn. Và nếu phát triển về tư niệm thực ở trong thời gian ngủ thì người đó sẽ không thể nào có được một giấc ngủ an lành, dễ dàng bị gặp phải ác mộng hoặc là ngủ không ngon giấc. Một loại khác của thực phẩm đó là pháp thực, tức là những thực phẩm liên hệ đến chánh pháp, đời sống đạo đức, đời sống tâm linh, các giá trị cần thiết của sinh hoạt, tinh thần, văn hóa. Mà sự tiêu thụ các loại sản phẩm tinh thần đó rất có thể làm cho con người được an vui, hạnh phúc, vững chãi, tỉnh thơi, thì đều được gọi là pháp thực. Trong các trai đàn chẳng tế giải quan cho các cô hồn, hương hồn, hoạn tử nói chung đó, thì hai loại thực phẩm là đoàn thực và pháp thực rất cần thiết. Đối với các hương hồn đó, dĩ nhiên là không thể nào ăn được các thực phẩm vật lý như là con người ăn cơm, ăn phở, ăn bánh, uống nước, vì họ không có bao tử, không có thân thể, không có miệng, không có tất cả, ngoài trừ ý thức được tồn tại dưới hình thức là một hương hồn. Nhưng tại sao chúng ta phải cúng các loại vật thực đó để thỉnh mời họ về thưởng thức? Là bởi vì cái ảo giác thưởng thức như là một nhu cầu trong lúc còn sống đã tạo thành một thói quen. Các hương hồn đó sau khi qua đời, tùy theo các tình huống dẫn đến cái chết và thái độ của họ xử lý cái chết có khôn ngoan hay là không khôn ngoan, dẫn đến tiến trình kéo dài cái thân thể hương hồn ra dài hay ngắn, nhiều hay ít là lệ thuộc vào sự phán đoán và buông xả của từng người cụ thể. Những người có tâm lý và thói quen dặn dài, dặn dai, từ khi chết bất đắc kỳ tử, chết trong uất hận, chết ở trong cuộc tình gian dở, chết khi mà chương trình kế hoạch chưa được hoàn tất đó, sẽ rơi vào một loại hình sự sống được cái điển nhân Phật gọi là ngạ quỷ, là hồn ma bốn vía với sự đối khác vật thực, đối khác cảm xúc, đối khác nhận thức, đối khác hưởng thụ, đối khác tình cảm, đối khác tình yêu, đối khác vai trò vị trí xã hội, hầu như là đối khác mọi thứ. Các hương hồn không thể nào hưởng thụ được những thứ đó, nhưng mà ảo giác và cái nhu cầu hưởng thụ khi họ còn sống đã làm cho họ có thói quen đến những nơi nào cúng kiến bày đặt ra các loại thực phẩm gắn liền với sở thích của họ. Tất cả chúng ta đều biết rằng là ở các ngôi chùa Bắc Tông, vào mỗi buổi chiều từ lúc 4 giờ thì lễ cúng cô hồn thí thực đó, được diễn ra hàng ngày. Theo nền văn học Phật giáo đó, thì thế giới của cô hồn, nói chung là những người chưa được siêu sanh thoát hóa đó, sống rất là mạnh vào cái giờ chiều. Con người đó phát triển chính yếu vào giờ sáng. Cô hồn ngạ quỷ chiều và tối. Chính vì thế mà trong nhà Phật khuyến tấn những vị xuất gia ăn ngày một cử trước giờ ngọ trưa, sau đó là không có tiêu thụ nữa. Là bởi vì cái thời điểm ẩm thực đó nó gắn liền với cái phong cách chủng loại. Và theo kinh Phật là cô hồn có khuynh hướng hưởng thụ vào giờ chiều này. Cho nên việc cúng cô hồn thích hợp nhất là vào giờ chiều. Lợi thực phẩm thứ hai chúng ta thấy là một cái nhu cầu tâm linh và đã gắn liền đến pháp sự kỳ siêu ở trong các trai đàn chẳng tế bạc độ. Chẳng là ban phát, tế là cứu giúp. Chúng ta thấy là trong các trai đàn đó, tất cả các loại thực phẩm vật thực được bày biện rất nhiều, mà ngày xưa đó chỉ có một vài loại đó, gạo, cháo trắng, nước trong, muối. Là bởi vì cái văn hóa ẩm thực ở Việt Nam và Trung Hoa thời điểm đó phần lớn chỉ có những thứ này ở trong các lễ cúng rồi. Bây giờ xã hội toàn cầu hóa đã làm cho kinh tế và cái văn hóa ẩm thực nó lan tràn khắp mọi nơi mọi chỗ, nhiều sản phẩm, nhiều mẫu mã, nhiều khẩu vị khác nhau. Nếu chúng ta chỉ cúng theo truyền thống lịch sử đó, gạo, cháo trắng, muối, các hương hồn không ăn đâu. Họ quen với cái loại thực phẩm nào rồi, bây giờ họ nghiện cái đó, có cúng những thứ đó thì họ mới về. Vậy đó, bây giờ đó nếu mình cúng cho cô hồn là con nít đó, kẹo đủ loại, bánh đủ loại, thậm chí bong bóng, trò chơi, cúp bế, thì các cô hồn là các bé gái nhỏ đó sẽ thích những loại trò chơi hơn. Còn cô hồn nam đó thì thích xe và những dụng cụ liên hệ đến cái kế tính và giới tính nam. Như vậy là các phẩm vật mà chúng ta cúng nó cần phải có sự thay đổi. Ngày xưa đó người Trung Hoa là buổi sáng và chiều ăn cháo, Việt Nam mình cũng vậy. Nên cúng cô hồn trong các chùa cúng cháo, chùa nghèo nó cúng cháo nó thường. Cô hồn bây giờ mà cho cơm trắng còn không muốn ăn. Người bình thường mình cho tặng cơm trắng nhiều khi còn chơi đó. Uống hồ cho ăn cháo trắng thì sao nuốt nổi. Gạo đó thì phải nhai, nhai vô nó sinh bụng, ăn sao thấu. Muối mặn lè mặn lét, chắc chắn là ăn không nổi, ăn vô bị phù thủng, hư thận hết. Cho nên chúng ta phải cúng bánh trái nhiều loại khác nhau. Dĩ nhiên là như chúng tôi vừa nói là các cô hồn á, do việc không có cái cấu trúc thân thể vật lý cho nên không ăn được như chúng ta, nhưng mà họ ăn bằng ảo giác. Chính vì cái nhu cầu thỏa mãn ảo giác và thói quen của sự ăn đó, mà cô hồn có khuynh hướng trở về những trai đàn chẳng tế để được cứu giúp về sự đối khác vật thực. Và sự bỏ mạng ở xa trường, trong chiến tranh, rồi trong thiên tai, trong những tai nạn vân đã làm cho họ chưa có thái độ chuẩn bị để chấp nhận cái chết như là một sự thật. Cho nên họ trở thành những hồn ma bóng vía phất phưởng nơi đây, nơi đó. Và khi có chế độ cúng và hiệu triệu thì họ sẽ trở về. Ở trong kinh điển Pali có kể một câu chuyện là rất nhiều vị Bà La Môn làm nghề cúng tế cho người quá cố. Họ nghe biết rằng là Như Lai Thế Tôn là một bậc toàn giác, nên đã đến đảnh lễ và hỏi thỉnh thị kiến của ngài rằng là việc làm cúng kiến của họ đó cho thần quyến, nói chung các hương linh đã quá cố, có được lễ thật sự hay không, có nghĩa là các hương linh có hưởng được hay không. Đức Phật trả lời là trong năm cảnh giới loại hình tái sanh, thấp nhất là ngạ quỷ, kế đến là loài động vật, kế đến là Atula, kế đến là con người, và sau đó là chư thiên, tức là những con người ở các hành tinh khác. Thì chỉ có một tình huống duy nhất là việc cúng kiến, các hương hồn có thể tiếp nhận được ở một mức độ tương đối. Anh ta nghe như vậy, anh ta hoảng hốt liền. Tại vì trong truyền thống của Bà La Môn giáo bảo rằng là chết á, dù tái sinh với hình thái nào, việc cúng kiến là hương linh sẽ có thể tiếp nhận được. Lời thắc mắc của ông đã được Đức Phật giải đáp. Ngài đưa ra một ví dụ rất ấn tượng rằng nếu một người nào đó có khuynh hướng của chủ nghĩa tiêu thụ và sống không thể hiện được cái nhân tính của mình, hưởng thụ thấp kém và đánh mất nhân tính, sau khi qua đời tái sinh làm các loài động vật tùy theo chủng nghiệp, mà loại hình tái sinh loài động vật này có thể là chó, là mèo, là cọp, là sư tử, là voi, là chuột, nó ứng với cái nghiệp mà những người đó đã tạo ra. Hương hồn đó, đó sau khi tái sinh làm các loài động vật này đó thì có cha mẹ mới là các chủng loại đó. Ví dụ như là những người tiếc nuối tài sản, giấu tài sản ở trong nhà, chôn dưới lòng đất, hay là đục khoét ở trong vách tường lấp đại, ngay cả con và người thương nhất của mình trong cuộc đời là vợ hay chồng không biết, cứ nơm nớp lo sợ cái giữ hoài, đến lúc đó, tai nạn đã diễn ra, cái chết thình lình đã làm cho người đó không có sẵn lòng để ra đi. Thì trong tình huống đó thì họ sẽ tái sanh lại làm con vật nào đó trong gia đình, chẳng hạn như con chó, để giữ nhà, để mỗi ngày nhìn thấy gia tài sự nghiệp của mình đã làm ra mà mình bỏ không được đó. Thì dĩ nhiên khi đào thai làm kiếp chó đó thì có chó mẹ, chó cha, thì nơi đó là chó cha dĩ nhiên là không có lo rồi, vì nó không có cái hệ thống tổ chức gia đình như con người. Có chó mẹ lo, chó mẹ cho bú sữa và từ từ cho con này lớn lên. Và nếu may mắn trong nhà gia chủ đó là thương các loài gia súc đó, thì cho ăn uống thêm vật thực. Thì về tái sanh làm loài động vật thì có cha mẹ động vật và các gia chủ đã lo rồi, nên việc cúng kiến nó hoàn toàn trở nên vô nghĩa. Tương tự khi tái sanh làm thần linh Atula, làm con người, làm chư thiên đó, thì cũng đã có loại hình cha mẹ mới này. Do đó mình phải có một cái cộng nghiệp mới, và các vật thực mình ăn uống liên hệ đến chủng loại và cộng nghiệp cũng như là biệt nghiệp của các chủng loại này. Do đó cái nhu cầu ăn uống nó đâu còn nữa đâu. Chỉ có một tình huống duy nhất là do bị tiếc nuối tồn tại dưới hình thức ngạ quỷ thì mới có thể hưởng thụ được. Trong tình huống hưởng thụ đó chỉ là hưởng thụ cái ảo giác thôi, vì vật thực không thể ăn được. Chính vì vậy mà tâm lý học Phật giáo đó đã phối hợp với các nghi thức tụng niệm tạo ra một trai đàn chứng tế mà nó gồm có hai loại vật thực khác nhau. Vật thực như chúng tôi vừa nêu là các loại bánh trái, thực phẩm đủ loại đa dạng phong phú. Các hương hồn nghe đến cái mùi vị của những cái món mình nghiện, mình thèm á, có mặt. Cái thói quen đưa đẩy con người, cơ nghiện nó đẩy con người đến cái chỗ mà sự thỏa mãn của nó phải được thiết lập để làm cho các cô hồn này có mặt ở pháp hội. Đó là cái nhu cầu hưởng thụ của các giác quan mà tâm lý học Phật giáo đã phân tích và thấy rất rõ. để giúp cho các hương hồn có cơ hội được siêu sanh thoát quá đó, thì các gia đàn chẳng tới của Phật giáo đó mở ra thêm một loại hình thực phẩm mới là pháp thực. Tức mình ăn lời kinh tiếng kệ, tức là tiêu thụ nó bằng cách là hiểu được lời lẽ triết lý sâu sắc ở trong các nghi thức này, để hương hồn phản tỉnh lại, thấy rõ ràng là trong cái thời gian mình tiếc nuối gia tài sự nghiệp tình yêu mọi thứ đó, đã làm cho mình trở thành một hương hồn vất vưởng thương đau, rầy đây mai đó với những phương trời vô định, hoặc là ôm ấp cái hận thù trong các cuộc chiến, gọi là mơ tưởng một tương lai chưa được hoàn tất mà, thì họ phải từ giả nó một cách vĩnh viễn, trở về với thực tại, thừa nhận rằng mình đã trở thành người của thiên cổ. Do đó cái nghi thức ở trong chai đàn đó, nó đào sâu rất rõ về triết lý vô thường vô ngã của đạo Phật và quy luật sống chết, tiến trình tái sanh, sự hướng dẫn đời sống tâm linh để cho các hương hồn có cơ hội bày tỏ sám hối nếu có những lỗi lầm, để từ đó chuyển được nghiệp và có cơ hội đó thoát khỏi cái thân phận của cô hồn. Trong lễ trai đàn chẩn tế đó, thì phần vật thực vật lý chỉ là một cái mồi nhử này, không ăn uống được thiệt. Còn pháp thực đó, mới chính là cái loại thực phẩm mà những vị xuất gia sẽ mang đến, hay là những người cúng ở trong pháp hội sẽ dâng đến cho những người mất một cách chịu nhiều khổ đau trong tiếc nuối. Do đó nếu cúng cô hồn mà mình thiếu đi cái phần pháp thực thì cái giá trị trị liệu đối với các cô hồn là không có tác dụng. Do đó hằng ngày đó các Phật tử có thể cúng ở nhà, nhưng ít nhất là phải đến chùa học hỏi nội dung cũng như cách hành trì nghi thức tiểu thực tí cô hồn cúng ông sơn, thì lúc đó chúng ta mới có thể giúp cho người thân quý thuộc của mình được an vui và hạnh phúc. Trong suốt thời gian mà chúng ta thể hiện đàn tràng để dâng cúng cho các cô hồn đó, tâm ý trở thành là quan trọng nhất. Cái giá trị về hiệu lực của sự cúng trong tình huống này để giúp cho người đó đạt được hay không là nằm ở cái sự dụng tâm của chúng ta. Ví dụ như là trong nghi thức nó có câu là khai yết hầu chân ngôn, sau đó chúng ta mới đọc ra một câu thần chú, thì lúc đó đó các hành giả phải quán tưởng rằng cái yết hầu tức là cái cổ họng này của mỗi người đó, nó có lớn nhỏ khác nhau, nam nữ cũng khác nhau, cái nhu cầu tiêu thụ ăn uống cũng khác nhau ở tuổi lớn và tuổi nhỏ, nam và nữ. Và khi các cô hồn bị bế tắc là bởi vì có thể rơi vào tình trạng là bỏng sẻn, cho nên là cái cuốn họng có thể nhỏ mà cái nhu cầu to hơn vào nó bị nghẽn không khai thông, hoặc là tiếc nuối tình cảm, tiếc nuối cái gì đó có thể tạo ra một sự nghẽn tắc, sống trong uất hận chết trong uất hận thì có thể tạo ra những sự nghẽn tắc. Thì lúc đó khi đọc thần chú này, chúng ta phải quán tưởng rằng là cái câu thần chú đó với sự chú tâm của chúng ta sẽ làm cho cái cổ họng của các loài ngạ quỷ cô hồn nói chung được khai thông. Cái năng lực tập trung của chúng ta đó, với sự hồi hướng công đức mà mình tạo dựng được trong mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời này, sẽ tạo ra một cái tần số tâm thức giao cảm và chấn động đến cái tâm thức của người quá cố. Và lúc đó nếu người quá cố này là một người rất là cố chấp, sĩ diện, tự ái, thì cái năng lực đó nó tác động một cách rất là mỏi mệt, bởi vì nó bị những cái cản lực đó làm cho hương hồn đó không sẵn sàng tiếp nhận pháp thực, tức là thực phẩm chánh pháp vào bên trong cơ thể tâm thức để chuyển hóa chính họ. Thế là hiểu được cái bế tắc của cái yết hầu trong sự tiêu thụ đó, và trong lúc mà cúng đó, thì khi còn sống chúng ta cần phải học hạnh buông xả, chuyện gì qua rồi cho nó qua, đừng có giận dỗi, hờn, căm thù, phẫn nộ, tức tối, Những thứ này nó khi chết nó làm cho chúng ta bị bế tắc về cảm xúc, bế tắc về nhận thức, bế tắc về các nhu cầu. Và do đó là phải tập trung cao độ để mình mong cho các hương hồn, nếu như các anh, các chị, các ông, của bà có những bế tắc về đời sống, có những khó khăn, có những cái trăn trở, có những nỗi đau đó, thì hãy nương vào thằng chú Phật, nương vào câu địa Phật này để khai thông nó đi. Thì chúng ta phải quán tưởng và tập trung cao độ như vậy, chúng ta mới có thể giúp cho các hương linh thoát được. Chứ còn nếu mà tụng niệm bái sám mà mình không có tập trung vào cái phần quán tưởng này đó, không có giá trị gì hết. Nếu ai làm nghề buôn bán chợ búa, trong lúc gia trì đừng có tưởng tượng nhớ về những cái chuyện buôn bán. Ví dụ như ai buôn bán cá, làm nghề đồ tể, đang cúng cô hồn, mà mình cứ tưởng tượng là chặt gà, chặt heo, chặt đầu, chặt cá, cái cô hồn nó bỏ chạy hết trơn, nó lại nó bị chặt. Cái tâm thức con người nó dao động đến đối tượng được chúng ta hướng về. Và lúc đó ai cứ nhớ dòng túi mình còn mấy chục ngàn, không biết tiền nó để đâu, lạc chỗ nào, rờ tới rờ lui thấy sâu chìa khóa, ý thức mới liên hệ đến sâu chìa khóa không, đọc cái câu thần chú khai yết hầu chân ngôn, các hương hồn chỉ ăn được chìa khóa tức là cắn kim loại gãy răng hết, thì tối về nó sẽ than phiền. Ở một số chùa có một số vị xuất gia đã bị gặp rồi, nó bị chủ trì giữ cái sâu chìa khóa, các thùng phước xương tủ này, đến giờ cúng không biết bỏ lạc mất ở đâu, sợ lên trên điện Phật chút xíu ăn trộm vô lõm hết. Cho nên lúc mà trì kinh niệm chú, tay bắt ấn, đầu óc quán tưởng, sâu chìa khóa xuất hiện nhiều, các hương hồn của đó thay vì được ăn bánh trái bằng ảo giác, rồi ăn những thứ mà chúng không thể nào đưa vào trong để tạo ra một sự thỏa mãn được, tối dễ kiệm. Do đó để giúp cho các hương hồn có thể thỏa mãn được cái ảo giác tiêu thụ đó, thì chúng ta phải tập trung quán tưởng. Nhờ chúng ta quán tưởng như vậy, chúng ta thiết lập được tình thân và tình thương với hương hồn. Thì lúc đó cái giá trị vật thực thứ hai đó là thức âm chánh pháp, về nguyên lý vô thường, vô ngã, sống chết là một quy luật, từ bỏ hết tất cả mọi thứ, buông xả hết tất cả mọi oán hận thù hằn, hướng về cõi Tây Phương Cực Lạc, hay là một cảnh giới an lành nào đó, thì hương linh mới có thể ra đi được. Thì lúc đó là chúng ta cần phải quán tưởng, dầu mình có thể không thuộc bài kinh, mà trong tâm các hành giả khi tham dự các lễ trở đài như thế này, chúng ta phải hình dung là mỗi một giáo pháp của Đức Phật là một loại vật thực tâm linh, là một thực phẩm. Chúng ta hỏi các anh, các chị, các ông, các bà thích ăn loại thực phẩm nào, chúng ta phải giới thiệu sản phẩm đó, phải tiếp thị cho các hương linh. Nếu hương linh mà mình thương là người thân của mình, là người tiếc nuối tài sản, thì mình phải chu cấp một loại thực phẩm về vô thường, cho thấy rằng là mọi thứ nó diễn ra đó theo một quy luật vận động, thay đổi, biến chuyển, không bao giờ cố định. Cái chết đã xảy ra rồi, gia tài sự nghiệp còn lại đó phải để lại với cuộc đời này. Bây giờ phải chấp nhận buông bỏ cái thân này ra đi. Chúng ta phải tâm niệm điều đó, thì các hương linh đó, do dao động và cảm nhận được tâm thức của chúng ta hướng về họ, cho nên họ có thể hiểu và họ tiếp nhận được câu thần chú, giá trị chánh pháp, để họ nương theo sự gia trì được siêu sanh thoát qua. Cúng ở đâu là tốt là một câu hỏi thường xuất hiện với rất nhiều Phật tử tại gia. Có nhiều người nhà cao cửa rộng, phương tiện đầy đủ đó, thích là tổ chức cúng lễ cầu siêu, cúng cô hồn ở nhà của mình. Theo truyền thống của Đạo Phật đó, thì chúng ta nên cúng ở các chùa. Ở nhà là cái nơi mà nó có nhiều cái tình cảm đẹp, có nhiều cái kỷ niệm liên hệ đến hạnh phúc và nỗi đau. Chỗ nào mà cái sinh hoạt diễn ra hạnh phúc đối với cái người quá cố đó, nhiều chừng nào thì chỗ đó đó nó có cơ hội bám víu, chối buộc, làm cho hương hồn đó khó có thể thoát và siêu sanh được. Cho nên khi chúng ta cúng ở nhà, triệu tỉnh hương linh về thì hương linh nó sẽ có thể nhìn thấy những cảnh tượng, những cái kỷ niệm đẹp, những cái hình ảnh mà có thể liên tưởng đến một cái gì đó trong quá khứ, làm cho họ khó ra đi, trói buộc họ nhiều hơn. Cho nên là chúng ta phải tổ chức cúng ở chùa. Khi triệu thỉnh hương linh về chùa thì hương linh sẽ gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng, hàng ngày nghe kinh, nghe kệ, nghe chánh pháp đến 5-7 lần, nghe niệm Phật, thấy đi kinh hành, trì chú. Và do đó hương linh sẽ ít nhiều ảnh hưởng được cái cộng nghiệp của một tập thể đang tu tập. Hương linh có thể nương theo đó mà có thể được siêu sanh thoát hóa dễ dàng hơn. Cái thứ hai, khi chúng ta tổ chức cúng trai đàn dẫn tới ở chùa đó, chúng ta sẽ có cơ hội để mời gọi thân bằng quyến thuộc của mình vì thương hương linh cho nên trở về chùa sinh hoạt và làm lễ. Do đó cái giá trị của nó sẽ cao và tốt hơn. Ít nhất là chúng ta giúp cho người thân của mình gặp được Phật, gieo duyên với chánh pháp và nhiều giá trị lệ lạc khác nữa. Do đó chúng tôi khuyên là khi các Phật tử tổ chức cúng các cái tuần thất và cúng dỗ đó cho người thân đã quá cố đó, thì nên cúng tại chùa. Luôn tiện đây đó, chúng tôi xin giải đáp luôn một câu hỏi của nhiều Phật tử hỏi là muốn tổ chức cúng dường gia tăng thì cúng vào tuần thất thứ bảy là tốt hay là cúng vào tuần lễ nào là tốt nhất. Khuynh hướng của các Phật tử thì thường thích tổ chức cúng vào tuần thất thứ bảy để kết thúc cái thời điểm tối đa mà sự trông chờ về quyết định của nhân quả tự thân nó diễn ra, tạo ra một tiến trình tái sanh với hình thức này hình thức nọ. Thì việc mà cúng kiến như vậy nó có thể hỗ trợ cho người chuẩn bị ra đi về một cảnh giới nào đó. Nhưng nếu chúng ta thật sự thương những người quá cố đó thì mình phải tổ chức cúng dường trai tăng khi mà cái lễ hoàng kim cái hòm đó đang còn diễn ra tại nhà của mình, thì tổ chức cúng dường trai tăng lúc đó là tốt hơn. Tại vì có một số hương linh sau khi qua đời được tẳng liệm ở trong hòm vì tiếc nuối chưa ra đi được, cho nên họ có thể cảm nhận được hết tất cả tình cảm của người thân, của người thương, các hoạt động sinh hoạt diễn ra. Nếu chúng ta hướng họ về ngôi Tam Bảo, chúng ta phát nguyện cúng dường chúng ta đã gieo phước đức cho họ để hồi hướng công đức, chúng ta phải tâm niệm rất rõ trước hương án hay là trước thân thể của họ thì họ có thể cảm nhận được để họ cùng phát tâm, thì cái giá trị của sự cúng này nó mới được lệ lạc thật sự. Còn nếu như quý vị chưa mạnh dạn làm việc đó hoặc là quá đặt nặng vấn đề điếu cúng mà không lo vấn đề cúng dường đó, thì quý vị có thể tổ chức tốt nhất là tuần lễ thứ nhất. Phần lớn là các hương linh sẽ tái sanh trong thời gian rất là nhanh chóng. Chỉ có những tình huống tiếc nuối, sân hận, oán thù, quan gia chế chủ đó mới làm cho các hương linh bị ức và không ra đi được. Thì lúc đó cũng là cúng trễ đó, hương linh có thể hưởng được. Còn phần lớn họ tái sanh sớm cho nên cúng càng sớm càng tốt. Chúng ta nên thỉnh mời quý thầy khi tụng kinh giảng dạy cho gia quyến và thân bằng quyến thuộc mình một thầy kinh nào đó, cái giá trị đó nó mới được lệ lạc. Hình như là gần đây chúng ta có khuynh hướng đặt nặng vấn đề nghi thức mà không thấy rõ rằng là việc thuyết pháp cho người quá cố và người sống là quan trọng. Chúng ta mời đàn với những cái điệu rất là buồn thảm thiết thì các hương linh nghe những cái tiếng ò e ó e ò e ó e, nghe cái họ rầu rĩ buồn thảm đó. Cái giao hưởng đó nó làm cho tâm trạng của họ ngày càng trùng xuống, hòa với cái cảnh tượng sanh ly tứ biệt, không khó có thể ra đi một cách dễ dàng. Còn nếu chúng ta mời nhạc Tây đó thì nó là loại nhạc giật sốc đổi, làm cho các hương linh cứ có khuynh hướng giống như là hướng về cái cảnh giới ăn chơi hưởng thụ đó, thì cũng không tốt. Thì là người Phật tử đấy thì chúng ta không nên cúng kiến thương các hương linh mà thỉnh kèn chống linh đình, không có giá trị mà làm phân tâm trở ngại cho tiến trình tái sanh của hương linh. Chỉ nên cúng cho hương linh vật thực đơn giản. Và cái thứ hai đó là chúng ta cúng Phật pháp bằng cách là thỉnh mời quý thầy thuyết pháp. Sau khi niệm xong rồi, chúng ta tập hợp bà con thân quyến lại để bàn ghế lại để nghe thuyết pháp, thì có giá trị gấp trăm lần so với cái phong tục tập quán trở thành như là một hủ tục ở rất nhiều nơi ở vùng quê Nam á. Cơ hội ma chay đám sám lại để nhậu nhạc, rồi cuối cùng không có giá trị gì cho những người thân đã ra đi của chúng ta. Cho nên cũng như vậy đó, nó mới thật sự là có giá trị. Cây đàn chẩn tế có thể được cúng phần lớn trong các chùa vào ngày rằm tháng giêng, tháng tư, tháng bảy, tháng mười, và đặc biệt là tháng bảy. Cái thời điểm đó là người ta làm lễ cúng như đó, người ta nghĩ rằng là đây là cái tháng cô hồn được mở cửa ngục để thoát lên trần gian. Nếu không khéo thì nó kéo mình đền mạng vào để nó thoát đi, cho nên người ta sợ quá người ta cúng. Cúng như vậy thì nó không có ý nghĩa. Thực ra cô hồn cần được cúng hàng ngày hàng giờ, bởi vì cái nhu cầu pháp thực, tức là nhu cầu tâm linh đó, để giúp cho họ, hỗ trợ họ được siêu sanh thoát hóa đó, không thể thiếu. Càng chậm trễ thì một ngày giờ phút nào đó, thì nỗi khổ niềm đau của họ càng gia tăng. Do đó chúng ta có thể cúng bất cứ lúc nào chúng ta cảm thấy thuận lợi. Thì sư Nhất Hạnh đã kêu gọi tất cả đồng bào quốc dân, cho cấp chính quyền, mọi thành phần của xã hội và tất cả mọi người trong và ngoài nước hướng về các trại đàn trong suốt 3 ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai, để hỗ trợ gia trì cho các hương linh được sự hỗ trợ cần thiết về tâm thức, nhờ đó được siêu sanh và thoát hóa. Cho nên nếu không trực tiếp đến tham dự được đại lễ trại đàn thì vì cũng nên ở nhà hướng tâm về bằng những phương pháp quán tưởng mà chúng tôi vừa nêu, thì chúng ta có thể tạo ra một trại đàn rất có ý nghĩa. Mời cô Mỹ hãy nêu câu hỏi thứ hai.
A Di Đà Phật, câu hỏi thứ hai con xin được đọc lên. Tác dụng và giá trị của thủy lục hội là gì?
Câu hỏi vừa nêu đó có đề cập đến một thuật ngữ chuyên môn trong các trai đàn là thủy lục hội. Muốn biết được cái tác dụng trị liệu của nó như thế nào thì chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của thủy lục hội là gì. Thủy là nước, lục là đất, hội là trai đàn, pháp hội. Nơi đó có một đạo tràng, tất cả tăng ni Phật tử cùng tề tụ hướng về để thiết lập một cái lễ kỳ siêu cho các hương linh với hai loại vật thực: đoàn thực tức là thực phẩm vật lý, và pháp thực là các thực phẩm tâm linh, để giúp cho các hương linh được thưởng thức và sau đó siêu sẽ thoát hóa. Cái chai đàn trong Phật giáo Bắc Tông được gọi là thủy lục hội là bởi vì đó là cái chết của con người mặc dầu đa dạng khác nhau nhưng nó gắn liền với hai cái phương vị chính đó. Hoặc là chết ở trên đất, ở trên núi rừng, ở trong nhà, hay là bị chôn vùi dưới lòng đất thì cũng đều được gọi là lục, tức là chết dưới đất, là chết trên mặt đất. Còn thủy đó là chết ở trên biển, sông, ao, hồ, rạch, chết chìm, vượt biên, qua đời, bảo lục, sống thần nói chung. Thì ngày xưa chúng ta thấy là phần lớn cái chết nó chỉ diễn ra như thế này thôi, hoặc là chết dưới nước, hoặc là chết trên bờ, trên cạn. Bây giờ nó còn có một loại hình chết thứ ba, chết trên không gian, đang đi trên máy bay bị trục trặc kỹ thuật, máy bay rớt chết mất. Hoặc là trong các cuộc chiến đó, lính của bên này bên nọ với những chiếc trực thăng, chiếc máy bay bị đính bên kia bắn lên, chiếc máy bay và trực thăng đó nổ tan sát ở trên không gian và họ chết trên không gian. Dĩ nhiên là những cái phần còn lại của thân xác đó vẫn rơi trên mặt đất hoặc là rơi trên nước thôi. Do đó là cái bối cảnh của cái trai đàn dẫn tới ra đời vào thế kỷ thứ 8 đó, chưa có cái loại hình chết trên không gian. Bây giờ chúng ta đang thêm vào. Như vậy là trai đàn cầu cho những người chết ở trên đất, chết dưới nước, chết trên không trung, là nhằm giúp cho họ có cơ hội để từ bỏ được sự chấp trước một cái bế tắc về cảm xúc thông qua sự hận thù giữa chiến tranh của những quốc gia với những động cơ ý thức hệ chính trị, người là kinh tế khác nhau. Cái giá trị trị liệu của trai đàn chẩn tế thủy lục hội này nằm ở chỗ đó, là một mặt nó giúp cho các hương linh tháo được cái gút ăn quán giang hồ đối với những người mà sự thù hận đã có một cái quá trình với nhau, mà khi còn sống họ không tháo mở được, thì thủy lục hội sẽ giúp cho họ có được cái khả năng để giải nén, tức là mở cái sự nén ức về phương diện cảm xúc trong thù hận với nhau. Bởi vì cái thời gian tồn tại với hình thức ngà quỷ thì nỗi khổ niềm đau dâng trào lớn lắm. Mỗi một giờ phút kéo dài thì mỗi một giờ phút khổ đau các bạn. Trong nỗi khổ niềm đau cùng cực đó, thì con người và mọi loài đó có khả năng lắng nghe. Còn trong lúc sung sướng mình tới mình thuyết phục khó lắm. Trong bế tắc thì mình hướng dẫn bằng tình thương, chia sẻ một cái tấm lòng và thiết lập được cái mối liên hệ giữa chúng ta và người đó thông qua tình thương, thì các pháp thực chúng ta mang đến cho họ, họ có thể dễ dàng được tiếp nhận. Khi hai người còn sống đứng ở hai chướng tiếng khác nhau, gặp mặt nhau mà họ không muốn nhìn, có mặt trong một bầu trời nhưng mà họ cứ nghĩ rằng là không đợi giờ chung, sống nhau trong một căn nhà ấy thế mà người thì người lửa và người thì nước, bế tắc dạng dặm nghìn trùng. Các dãy Trường Sơn hay là Vạn Lý Trường Thành đã được thiết lập ngăn cách những cái bế tắc đó giữa hai người, nhưng mà khi họ qua đời đó thì nỗi khổ niềm đau cung cực và thấy rằng là mọi thứ trên đời này cũng đâu có ý nghĩa gì đối diện với cái chết, thì lúc đó đó cái nỗi khổ niềm đau của họ giống nhau. Thì giá trị trị liệu thông qua một cái pháp hội như vậy nó rất là cao, giúp cho cả hai bên giải được những cái oan tình, giải được những cái hận thù với nhau. Có một vị đại tướng sau năm 75 đã định cư tại Mỹ. Trước khi ông chết thì ông đã làm một bài thơ, trong đó có hai câu: còn chút rượu nồng xin rót xuống, giải quan cuộc thế bể dâu này. Em mong mỏi rằng là lấy cái tình bạn rượu để tháo mở các cái cuộc thế quan khiên quán trái giữa những người Việt Nam đứng từ hai thức hệ chính trị khác nhau. Một bên thân với Mỹ, một bên thân với Cộng. Và từ đó họ đã xem nhau là kẻ thù. Cuộc chiến đó đã kết thúc vào năm 1975, hòa bình đã được tái lập, nhưng mà hận thù đó vẫn đang còn tiếp tục diễn ra. Nhiều người chết đó mà vẫn không nhắm mắt, bởi vì họ không buông bỏ được hận thù của mình. Viên tướng này đó mong rằng là giải quan đi cuộc thế, mỗi nỗi quan khiên đó có mặt trong cuộc thế ở đất nước Việt Nam sẽ làm cho sự tái sanh ra những người mới Việt Nam. Mà giờ không còn chiến tranh bằng súng ống bơm đạn, nhưng là còn có những cái chiến tranh về ý thức hệ, chiến tranh về kinh tế, chiến tranh về các loại hình khác nhau nữa, làm cho sự tái sanh đó vẫn nối kéo theo hàng loạt những sự bế tắc khác. Thì nhà Phật thì có quan niệm ngược lại: rượu không thể nào giải quan được, rượu làm cho quan tình nó ngày càng nhiều, vì khi uống rượu vào người ta say xỉn, đâu còn nhận thức gì tới đâu. Thì lúc đó tất cả những thói quen trong ứng xử như thế nào nó sẽ bộc lộ ra như thế đó một cách rất là rõ ràng, chính xác, không sai chạy đâu hết. cái uất hận đối với người nào mà bình thường họ do vì giao tế không dám nói ra thấy ngại, thì trong lúc họ sai họ xỉn nó họ chửi bới, họ nêu danh tánh người đó ra như muốn ăn tươi nuốt sống người đó vậy. Cho nên lấy rượu để giải quan tình là không thể nào tiếp tục, mà phải lấy nước từ bi, vì chất liệu của nước từ bi sẽ xóa đi hết tất cả những vết thương đau của hận thù. Và do đó pháp hội thủy lục sẽ giúp cho chúng ta trị liệu được những tâm lý bế tắc trong hận thù, bởi vì Việt Nam là một quốc gia chiến tranh. Trải qua nhiều cuộc chiến như vậy đó, thì hận thù giữa hai bên nó được kết nối. Nếu không tháo gỡ bằng lòng từ bi để xóa hết tất cả gốc rễ của hận thù đó, thì nó sẽ bị biến dạng với nhiều hình thái khác nhau, thì nỗi khổ niềm đau đó sẽ gia tăng. Do cái trị liệu lớn nhất là tháo gỡ được hận thù đối với những người quá cố. Dĩ nhiên khi chúng ta làm cho người quá cố đó, là chúng ta đang góp phần thiết lập hòa bình, thái bình, hạnh phúc cho những người đang còn sống. Nếu như thân bằng quyến thuộc của các chiến sĩ thuộc về hai phía đối lập với nhau, cùng ngồi với nhau trong một điện Phật để hướng về ngôi Tam Bảo, cầu cho thân bằng quyến thuộc của mình được siêu sanh thoát quá, tháo gỡ cái bế tắc trong quá khứ đó, thì chắc chắn rằng là người còn sống này làm gì còn có hận thù với nhau nữa. Thì sư Nhất Hạnh đã kêu gọi tất cả các tôn giáo, dầu là Thiên Chúa, Tinh Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, Hồi Giáo, thậm chí là Chủ nghĩa Cộng sản, hãy tìm kiếm những bản văn ở trong tôn giáo và trong chính trị của mình, những ý tưởng nào nó gần nhất với đời sống nhân đạo, xóa bỏ hận thù mà Đạo Phật đã dạy qua lòng từ bi đó, có thể sử dụng nó như là một tụng mãn để kêu gọi tất cả những người bạn hữu, đồng chí của mình nương theo đó để bỏ hận thù với nhau. Trong cái chết mà không chịu bỏ hận thù, theo nhau ám hại nhau, trở thành phe đảng cũng giống như là trên dư gian này vậy. Do đó trị liệu được cái gút kết đối với những người quá cố là chúng ta trị liệu được cái bế tắc đối với những người đang còn sống. Rất tiếc là trai đàn diễn ra trong lễ khai mạc ngày hôm qua đó không có ngài chủ tịch nước Việt Nam đến dự, mặc dầu thì Sĩ Nhất Hạnh có thỉnh mời. Nguyên thủ của một quốc gia đến tham dự các lễ trai đàn như vậy nó có ý nghĩa xã hội và trị liệu rất lớn. Hận thù trong các cuộc chiến to lắm. Chứ tôi đã từng đi thuyết pháp ở hải ngoại và được biết là cái mặc cảm và thành kiến giữa trong và ngoài nước rất cao. Một quyển kinh do Đức Phật nói, nếu xuất bản trong nước mà có gắn liền với tên nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh thì người ta không thèm đọc, vì có tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoặc là nếu ta ghi cái nhà xuất bản tôn giáo thì họ cho rằng đây là của nhà nước, cho nên họ không thèm đọc. Trong khi đó trong quyển kinh này có cái gì là của nhà nước đọc? Toàn là lời Phật dạy, toàn là chánh pháp, toàn là pháp thực. Ấy thế mà cái mặc cảm, cái hận thù, cái thành kiến đó nó làm cho người ta bị bế tắc, nó bị ức ở ngay cái cuốn họng, cái họng bị ức chế, cái nhận thức nó bị đóng băng, vậy đó không thể nào cảm nhận được các giá trị sâu sắc của lời Phật dạy bên trong. Do đó chúng ta phải nỗ lực để trị liệu, làm thế nào cho những cái bế tắc trong và ngoài, trước và sau năm 75, các ý thức hệ chính trị đó, thì lúc đó dân tộc Việt Nam mới có thể sống với nhau một cách hạnh phúc và thái bình. Bây giờ chúng ta chỉ có hòa bình chứ chưa có thái bình. Thái bình khi mà tất cả mọi người xem với nhau như là những người anh em, không còn hận thù với nhau nữa. Cho đến lúc nào mà các tu sĩ Phật giáo ở trong nước đi ra hải ngoại không bị Phật tử và tăng ni hải ngoại xem là người cộng sản đó, thì lúc đó hận thù mới được tháo gỡ. Cái khuynh hướng gán cho những người trong nước ra hải ngoại là cộng sản như là cách thức tặng cho một chiếc nón cối đó, nó có gốc rễ của hận thù, của cuộc chiến và ý thức hệ trong quá khứ. Nó làm cho Phật giáo Việt Nam bị chia rẽ ra thành nhiều mảnh vùng khác nhau, và nỗi đau đó rất lớn. cái thành kiến còn với hận thù để làm cho người ta không thể nào nhìn một cái gì đó nó đúng với bản chất thật của nó. Xem một vị tu sĩ đó có phải là phát ngôn viên của một chính thể hay là của một chủ nghĩa nào đó, chúng ta chỉ cần coi vào lời thuyết pháp, nội dung giảng dạy của nướng hành trì của người đó nó có gắn liền với hay không. Mặc dù trên thực tế là không, ấy thế mà có nhiều người vì thành kiến và mặc cảm chứ vẫn xem rằng là những người trong nước là cộng sản cả. Đạo Phật dạy chúng ta là không đội trên đầu mình bất kỳ một chiếc nón nào của chính thể nào. Mặc dù Đạo Phật khuyên chúng ta có 4 ơn lớn, trong đó ơn quốc gia và dân tộc, chúng ta phải đền đáp. Nói như vậy không có nghĩa là các tu sĩ, các Phật tử phải đội trên mình một chính thể, không có. Chúng ta chỉ đội trên đầu mình Tam Bảo thôi, Phật, Pháp, Tăng, để hành trì, để chuyển hóa, để an vui, để hạnh phúc, để thảnh thơi, để giải thoát. Do đó phải chuyển hóa và trị liệu làm thế nào để cho những người còn sống đó, có thể cắt đứt được cái quan gia trái chủ với nhau. Và các cái lễ trai đàn thủy lục hội đó mang tới cách là trị liệu rất là tốt. Chúng ta cần phải mạnh dạn nhận diện ra cái quan khổ đối với những người quá khứ đã nằm xuống, để chúng ta mới tháo gỡ được cái quan khổ đó thế cho họ bằng cách là chúng ta trở thành người thân và người thương của nhau. Mỹ đã từng đem quân xâm lăng Việt Nam, Pháp đã từng thôn tính Việt Nam, các chiến sĩ của hai bên đã từng nằm xuống, máu đã chảy, xương đã nát, thịt đã rơi. Bây giờ nếu chúng ta chỉ bám về quá khứ như là một kinh nghiệm lịch sử đó, chúng ta khó có thể ngồi bên cạnh nhau để thiết lập nước Việt Nam trong mối quan hệ hòa bình với các quốc gia đã từng lâm chiến và thôn tính chúng ta. Cho nên phải buông quá khứ. Đạo Phật dạy chúng ta phải buông bỏ quá khứ thì chúng ta mới có thể thiết lập được an vui và hạnh phúc. Sự trị liệu trong các lễ trai đàn này nó vừa mang tới cách là chuyển hóa cộng nghiệp của một quốc gia, và thông qua đó chúng ta góp phần chuyển hóa cộng nghiệp của thế giới. Đất nước Việt Nam đã bị các cuộc chiến làm cho tan nát, hận thù đã được gieo rắc, ý thức hệ đã phân chia Nam và Bắc. Trị liệu trong tình huống này là làm thế nào để chuyển hóa cái cộng nghiệp đó, để cái hận thù giữa Nam và Bắc trước và sau năm 75 trong và ngoài nước Việt Nam nó không còn nữa. Thì giá trị của nó rất là lớn. Ở đây hoàn toàn phải là chúng ta nói về chính trị, mà chúng ta sử dụng lòng từ bi Phật giáo để chuyển hóa những bế tắc của chính trị đã từng diễn ra trong một giai đoạn lịch sử tại Việt Nam, như là một sự thật mà chúng ta không thể phủ định. Do đó chuyển được cái nghiệp này là chúng ta chuyển được công nghiệp của người Việt Nam, và chúng ta góp phần chuyển được cộng nghiệp của thế giới, là bởi vì người Việt Nam hiện nay có mặt khắp năm châu bốn biển, ở đâu cũng có. Quên đi quá khứ, chúng ta thừa nhận hiện tại. Như Đức Phật đã nói, chỉ có pháp hiện tại, hạnh phúc chính là đây, không động không lung lay, vì thế nên tu học. Để lúc đó chúng ta mạnh dạn cắt đứt cái khuynh hướng và thói quen hồi ước về quá khứ với những nỗi khổ niềm đau của các cuộc chiến, của những bế tắc. Chỉ như vậy thì chúng ta mới có thể nối kết với nhau, bắt tay với nhau trong và ngoài để xây dựng nước Việt Nam. Và đạo Phật của nhiều giáo phái tông môn dù ảnh hưởng bất kỳ một giai đoạn lịch sử nào cũng nên thiết lập tình thân với nhau để đóng góp cho đất nước Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam, cho Phật tử Việt Nam và cho đại thể của người Việt Nam được an vui và hạnh phúc. Cho nên giá trị trị liệu của trai đàn chẳng tế đó, nó không chỉ cho người quá cố mà còn cho những người còn sống. Nó còn có những cái giá trị văn hóa, bởi vì lễ hội đó là một cái lễ hội phát triển ban tặng cho những cô hồn như là ý nghĩa biểu tượng, và thông qua đó còn ban tặng cho những người nghèo khó bằng cách là phát gạo, phát thực phẩm, phát lương khô và phát học bổng hay là những hỗ trợ về từ thiện khác rất cần thiết cho những người đang có nhu cầu. Cái giá trị nhân đạo, văn hóa, tâm linh nó có mặt rất đủ ở trong lễ hội như vậy. Chính vì thế mà chúng ta nên phát huy nó một cách triệt để.
A Di Đà Phật, câu hỏi thứ ba là người tham dự trai đàn thủy lục cần làm gì để có kết quả tốt? và làm thế nào để liên hệ với người mất?
A Di Đà Phật.
Bản chất của câu hỏi vừa nêu đề cập đến sự hành trì của các hành giả và những người tham gia vào đại chơi đàn bình đẳng giải quan. Cái chất liệu quan trọng nhất trong sự trị liệu của trai đàn là nằm ở chỗ đạo lực của hành giả. Cho nên để cho lễ cầu nguyện các cô hồn để có hương linh được siêu sanh thoát hóa như ý muốn của chúng ta đó, thì tất cả mọi hành giả phải là một hành giả thật sự. Chúng ta cần phải giữ trai giới, bởi vì trai đàn đó là một cái đạo tràng tu tập như là một lễ cầu siêu đặt trên nền tảng của việc ăn gia, tức là thiết lập lòng từ bi đối với các loài vật. Gọi là trai đàn đó không có chỉ đơn thuần là việc ăn gia, mà quan trọng nhất đó, thông qua ý nghĩa này chúng ta phát khởi lòng từ bi đối với người qua cố. Vì lòng từ bi chính là dược phẩm tâm linh rất quan trọng để trị liệu cho những vết thương chiến tranh, cho những vết thương hận thù và khổ đau. Những người tham dự trai đàn cũng cần phải phát nguyện phóng sanh, như là phóng chim hay là thả cá. Và dĩ nhiên để cho nó có kết quả tốt, chúng ta đừng bao giờ đặt hàng. Vì đặt hàng như vậy là chúng ta đang gieo một cái nghiệp gián tiếp giam cầm các loài thú vật này, mà chúng ta phải tạo nó như một sự tình cờ. Đến ngày hôm đó nếu mình muốn làm thì tới những cái nơi mua bán người ta đã giam nhốt sẵn rồi, chúng ta mua về để thả. Còn chúng ta đặt hàng nói cho chùa Đức Quang 10.000 con cá thì chúng ta đang suối người đó phải bắt làm sao có được 10.000 con cá để thả. Hoặc là mình yêu cầu thả cho tôi 30.000 con chim thì họ sẽ phải đi bẫy và đặt ở những chỗ khác đúng 30.000. Ngày hôm qua có một Phật tử tên là Ananda ở bên Úc về thăm chúng tôi, và anh này vừa dự trai đàn ở chùa Vĩnh Nghiêm xong thì anh bảo rằng là anh vừa phóng sanh rất là nhiều, đến 3.000 đô. Chứ tôi hỏi là lý do sao mà anh phóng sanh, anh bảo là đến chùa thấy ta đang bày bán chim nhiều quá, thấy xúc động, cái cảnh giam cầm nó thấy thương quá, cho nên dự kiến chỉ mua có 100 con thấy không nổi, mua hết luôn tất cả đến 3.000 đô. Và những người bán chim đó cũng rất là khôn ngoan, họ nói tiền đô cũng được chứ không cần tiền gì. Trong tình huống này chúng ta thấy là phóng sanh thả giặc nó có ý nghĩa, vì nó là một sự tình cờ, là nó động đến cái lòng từ bi của chúng ta thì cái phước báo đó nó lớn. Còn mình đi đặt hàng là nó mất đi ý nghĩa của lòng từ bi, bởi vì các loài chim đó nó sẽ bị rơi vào cái tình trạng giam nhốt nhiều lần lắm, vừa được thả ra bầu trời xanh thì chúng lại bay về những cái nơi mà khí hậu thời tiết của nó thích hợp cho sự sống của nó đó. Lúc đó đó những người săn bắt này nó sẽ bắt lại lần thứ hai, thứ ba, thứ tư cho đến vài chục lần, cho đến lúc nào nó qua đời thôi. Ở trong sự phóng sanh thả giặc như vậy, cái người bắt thì bị tội giam cầm, người thả đó thì có được phước báo của tự do, của giải thoát. Cho nên cũng là một công việc mà tội và phước xuất hiện một cách đồng hành với nhau. Là người Phật tử chúng ta đừng có sợ những lý luận do vì ông bà mua chim mới có người bán, chứ nếu không có mua chim thì đâu ai bán, không sao hết á. Mình thấy thì cứ làm, nhưng đừng đặt là được. Còn có người bán á, người bắt thì họ dạy dỗ, họ chịu lấy hậu quả đó chịu, còn chúng ta thả là chúng ta có được an vui và hạnh phúc. Ngoài ra chúng ta còn cần phải làm những việc bố thí qua các loại hình từ thì khác nhau, được gọi là phát chẩn, phát phân phát các phẩm vật để tế bằng giúp cho người khốn khó, cứu ngặt, cứu nghèo, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, bệnh tật, già đua, cơ nhở, lang thang, bụi đàn, nhiều thành phần khác nhau. Bây giờ ở Việt Nam chúng ta nó có rất nhiều loại hình để chúng ta có thể giúp được. Chúng ta chỉ cần đến các trung tâm bảo trợ xã hội lao động thì những thành phần vừa điều đều có. Bên cạnh đó còn có các anh chị, bà con, cô bác khiếm thị, khiếm thính, tàn tật, bệnh ung bú và nhiều nơi với nhiều loại hình bệnh tật khác nữa. Chúng ta có thể mang tình thân, tình thương, thiết lập cái tình Phật pháp với nhau, thì đời đời kiếp kiếp chúng ta sẽ trở thành những người quyến thuộc, sống an vui và hạnh phúc. Ngoài ra còn phải tạo phước tu đức, tức là làm nhiều việc làm tùy thuận theo khả năng, sở trường, điều kiện, môi trường, hoàn cảnh mà chúng ta có thể chọn cái nào đó thích hợp. Quan trọng nhất là sau khi chúng ta thực hiện hết tất cả những phước báo này, phải biết hồi hướng công đức. Trong đạo Phật, khi chúng ta làm một việc lành nào đó, chúng ta đang dàn dựng những dàn giáo để tạo ra an vui. Nhưng khi cái ngôi nhà của an vui được thiết lập và xây dựng xong rồi, thì chúng ta phải tháo dỡ các dàn giáo đó đi. Các một căn nhà phải làm dàn, làm giáo, không tháo nó ra thì nhà có xong cũng không xài được. Nếu có xài được, mất thẩm mỹ, việc di chuyển và sử dụng nó sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Mỗi một phước báo là một dàn giáo, mỗi một công đức là một dàn giáo, mỗi một việc làm là một dàn giáo chúng ta thiết lập qua năm tháng ngày giờ, thông qua sự dấn thân phục vụ xã hội với lòng từ bi của chúng ta. Thì sau khi làm xong rồi thì đạo Phật dạy chúng ta là phải tháo dỡ các dàn giáo đó ra bằng cách là hồi hướng công đức, hồi hướng về pháp giới, hồi hướng về tất cả chúng sanh, hồi hướng về con người. Thì trong đó có bản thân mình, người thân quý tộc của mình sẽ được hưởng. Chúng ta phải thay đổi cái thói quen hồi hướng là cầu nguyện cho bản thân á, nó làm cho tâm mình nhỏ hẹp. Cầu nguyện cho người thân, người thương, nó làm cho tâm của mình nó bị giới hạn trong một đối tượng nhất định. Còn hồi hướng nó mở tâm, mở tấm lòng rộng lượng, cao thượng, lớn ra, thì ý nghĩa xã hội, ý nghĩa trị liệu, ý nghĩa tâm linh của nó rất là cao, và giá trị nhân quả của nó cũng rất là lớn. Cho nên để cho những cái trai đàn đó có kết quả đó, thì chúng ta cần phải thực hiện ăn chay, giữ đời sống đạo đức, giới hạnh, là về phước báo, tu trì và nhiều giá trị khác nữa thì mới có kết quả. Cái vế thứ hai của câu hỏi là làm thế nào để có thể liên hệ được với người mất. Dĩ nhiên người mất nó chỉ tồn tại với dạng thức tâm thức thôi, không có thân thể vật lý để chúng ta đi tìm, đi kiếm. Ở trên dương gian khi người thân mình đi lạc, mình có thể có những thông báo trên đài tìm người lạc, tìm người thân, hoặc là đăng ở trên báo chí, hoặc là lo phóng thanh để ai biết thông qua những nhận dạng mà chúng ta cung cấp thông tin, hoặc là hình ảnh để có thể giúp cho mình tái ngộ, gặp được người đó thì rước người đó trở về sống với mình trong hạnh phúc. Nhưng trong thế giới của sanh ly tử biệt đó, thì việc thiết lập liên hệ rất là khó. Ví dụ như là một cặp tình nhân hay là một đôi vợ chồng sống với nhau rất là chung thủy và hiểu biết với nhau, một người không ai phải qua đời sớm, người còn lại biết tìm người đó ở đâu, tìm bằng cách nào, đó là một câu hỏi rất lớn. Khi chúng ta tìm được rồi đó, nó lại còn có thể lâm vào những tình trạng rất là bạc bẽo, rằng là cái người kia sẽ không chấp nhận chúng ta. Ví dụ như là hai vợ chồng, bà vợ lúc đó là 30 tuổi, ông chồng lúc đó là 32 tuổi, chồng bị tai nạn qua đời sớm, vợ sống thêm 50 năm nữa trở thành 82 tuổi, lúc đó trở thành bà già, bà cụ, bà cố. Cái ông chồng 32 tuổi của mình là một chàng thanh niên đó, khi tái sanh ra thì anh ta sẽ trở thành người sinh trước. Rồi đến cái ngày mà bà cụ này nhắm mắt lìa đời đó, với một cái niềm chung thủy để gặp lại cái người xưa của mình, và người xưa trước khi qua đời đó cũng mong mỏi rằng là sẽ chờ đợi lẫn nhau, thì liệu trong lúc đó đó họ có chấp nhận nhau hay không? Cậu thanh niên 32 tuổi đó nói: ngày xưa tôi thương bà là thương một cái cô thiếu nữ đẹp lắm, bây giờ bà già quá, tóc bạc phơ hết trơn rồi, răng không còn một chiếc, đi thì lụm sụm. Từ lúc có nhiều người phải gắn liền với cái giường bệnh đó. Những tình huống đó làm cho việc tìm kiếm gặp rất nhiều sự trở ngại. Giả sử như người đó có thể vượt qua được những quan niệm về già trẻ đi, cứ gặp nhau đi, thì nó sẽ tạo ra một khoảng cách về tuổi tác. Một người đi trước 50 năm, một người đi sau 50 năm,
thì khoảng cách giữa hai người này là 50 năm. Nếu cái người ra đời trước đó 50 năm đó sống thọ đó, thì chờ cái người này lớn lên là 20 tuổi để lập gia đình thì người đó trở thành 70 rồi. Thì lúc đó gặp nhau có thể có những cái thiện cảm, có những cái duyên với nhau mà làm cho họ có thể có thiện cảm, nhưng mà sống với nhau chưa chắc có hạnh phúc. Cái khoảng cách thế hệ gồm đến 50 năm như vậy đó, để làm cho họ có cá tánh, khuynh hướng, lập trường, tư tưởng, thói quen, cách sống khác nhau trời và vực. Và do đó cái sự thương nhau đó nó lại không dẫn nhau đi tới đâu. Chứ khi nào mà hai người gần qua đời ở cái tuổi mà gần gần bằng nhau đó, thì tái sanh nó cũng sắp xỉ với nhau. Lúc đó ra đó là tên tuổi, tuổi tác của họ chơi lại với nhau không nhiều, nó không bị những cái khoảng cách xã hội hoặc là những cái ảnh hưởng phong tục tập quán làm ảnh hưởng, thì cái tin đó nó có thể xuất hiện lại một cách rất đẹp, một cách rất là tình cờ và hữu duyên. Do đó trong những tình huống mà một người đi trước, một người đi sau muốn liên lạc lại cái tình thân đó, thì trong kinh điển nhà Phật có dạy chúng ta như thế này, là hai người đó nó suốt mấy mươi năm sống với nhau phải có tấm lòng chung thủy. Đó là yếu tố quan trọng nhất. Cái thứ hai đó là trước lúc qua đời đó là họ phải giữ lấy cái tâm niệm rằng là họ chờ người kia, và người kia đi tìm kiếm, chờ và tìm kiếm lẫn nhau sẽ giúp cho họ gặp nhau, sống trong hạnh phúc. Cái thứ ba đó là tâm nguyện đề sống, tư cách, đạo đức, phẩm hạnh của họ nó phải na ná, nó cùng một cộng nghiệp với nhau. Cái cấp độ họ hàng nghiệp hai bên phải tương thích với nhau, thì khi mà trở thành vợ chồng của nhau lần thứ hai, lần thứ ba đó, thì hạnh phúc đó nó mới được tràn đầy. Nhưng mà không, nó không thỏa mãn được, rồi cũng dẫn đến những bế tắc thông qua sự ly thân, ly dị vân vân. Còn đối với những tình huống mà chúng ta đang còn sống mà chúng ta muốn liên hệ được với những người quá cố, thì chúng ta không cần phải nhờ đến đồng bóng hay là lên đồng, lên cốt. Chúng ta chỉ cần thiết lập tình thương nhờ vào kinh điển, qua các nghi thức trì tụng của Phật giáo, qua các pháp hội trai đạt. Chúng ta có thể tạo ra một tần số tâm thức, và tần số tâm thức này được phát đi trong không gian vô tận. Nếu tần số tâm thức của ta và người thân, người thương của chúng ta nó giao với nhau một điểm nào đó, thì những người qua cố đó có thể tiếp nhận được, cảm nhận được, và họ có thể nương vào sự hỗ trợ tâm lý cũng như hành trì của chúng ta qua những trai đàn cụ thể để được các giá trị lợi lạc về trị liệu tâm linh, nhờ đó được siêu sinh và thoát qua. Do đó liên hệ với người mất á, tốt nhất á, là liên hệ bằng pháp thực, liên hệ bằng kinh kệ, liên hệ bằng các nguyên lý vô thường, vô ngã, liên hệ bằng quy luật nhân quả, tái sanh, vân vân, để chúng ta hỗ trợ thêm cho người quá cố. Còn tình trạng sống với nhau như thế này ở đời này rồi, hạnh phúc với nhau mà muốn tiếp tục nữa, thì chúng ta phải đạt được ba tiêu chuẩn mà chúng tôi vừa trích dẫn ở trong kinh. Thì sự liên hệ đời sau là một sự thật, có thể nằm ở trong lòng bàn tay của chúng ta. Từ vấn đề này chúng ta cần có một cái thay đổi về quan niệm. Đừng có nghĩ rằng là đạo Phật không dạy đến tình yêu, cấm kỵ về hôn nhân. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất có nhiều bản văn hướng dẫn về đời sống hôn nhân và tình yêu gia đình hơn các tôn giáo từ trước đến giờ. Có điều là cái con đường của những vị xuất gia là con đường giải thoát, đi ngược lại khuynh hướng đó. Cho nên đã từ lâu đó, ở trong các chùa chúng ta không nghe đến những bài kinh như thế này, hay là những ý tưởng mà Đức Phật dạy hướng dẫn về hạnh phúc gia đình. Đức Phật hướng dẫn rất nhiều, để chúng ta sưu tập lại có thể lên đến 100 trang. Và do đó mình chỉ cần nương vào các hướng dẫn đó để sống một đời sống hạnh phúc với nhau trong tư cách giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái. Chúng tôi tin rằng là xã hội này sẽ được thuần hóa, an vui và được thái bình.
A Di Đà Phật, câu hỏi kế tiếp là người Phật tử nam nữ khi sống thì ăn mặc khác nhau, nhưng mà khi mất rồi á thì mặc áo Quan Âm và đội mão Tỳ Lô. A Di Đà Phật, xin thầy hoan thị giải thích.
Câu hỏi vừa nêu đề cập đến cái phong tục tập quán về tăng ma ở Việt Nam và ở Trung Hoa đối với những người Phật tử.
Người nam thì có phong cách ăn mặc theo cái văn hóa y phục của nam, người nữ thì ăn mặc theo văn hóa y phục của người nữ. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi kiểu. Nam và nữ đó ở quốc gia này sẽ khác và nam và nữ ở quốc gia khác. Thậm chí trong một quốc gia có nhiều cộng đồng, nhiều dân tộc đó, thì sự ăn mặc nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng khi mà người Phật tử đó qua đời đó, nếu là một Phật tử Bắc Tông đó, thì gia quyến sẽ có thể đi mua mão tỳ lô hay là áo quan âm, trên đó có in những câu thần chú đại bi hoặc là những câu án ma đi bắt di hồng và những loại thần chú của Đức Phật Đại Dịch Như Lai, để cho họ mặc có một bộ đồ giống nhau duy nhất. Việc làm đó đã làm cho rất nhiều người thích thú vì nghĩ rằng là thân bằng quyến thuộc của mình sẽ có được cơ hội sanh về cảnh giới an lành của chư Phật. Chúng ta phải hiểu rằng là việc mặc những y phục mới này nó mang tính cách là biểu tượng và nhắc nhở cho hương linh nhiều hơn. Nếu các hương linh đó hàng ngày có sự gia trì tụng niệm bái sám thực tập, thì khi mà được mặc lên những chiếc áo mão mang tính cách Phật giáo với những câu thần chú gì nhắc nhở họ phải có sự hành trì đó, thì họ sẽ biết ơn chúng ta rất nhiều. Có những cái đó xa mặt cách lòng, những tâm trạng trước cái chết làm cho họ sợ hãi đến lúc đến độ đó họ có thể quên hết tất cả những bài kinh, những cái thần chú của Phật. Thì việc mình đắp lên như vậy là nhắc nhở họ để họ có thể đưa vào sức gia trì của kinh điển, lời pháp, thần chú đó, danh hiệu Phật nói chung, để từ bỏ cái cảnh giới vô thường ra đi một cách nhẹ nhàng. Cái giá trị hỗ trợ của nó nằm chỗ đó. Chứ đừng có tưởng rằng là hễ ai được đắp cái này là được siêu sẽ thoát quá. Nếu không có nỗ lực tự thân, không có hành trì, không muốn tháo gỡ những cái quan tình, những cái gút hận thù, rồi những tâm lý nuối tiếc đó, thì dầu cho cái đắp lên trên cơ thể 100 chiếc, 1000 chiếc nó cũng không có tác dụng gì cả. Dù sao đi nữa thì cái phong tục này vẫn là một phong tục rất đẹp và rất hay. Nó thay thế cái phong tục đó là chôn quần áo, bỏ những trang sức phẩm, những điều quý mến đó, của người hoàng cố đó, trong hồn. Bởi vì những thứ đó nó tạo ra những tình cảm đẹp, cái kỷ niệm. Và mỗi một kỷ niệm, một tình cảm đẹp đó, nó tạo ra một sợi dây sức chói buộc cái tiến trình tái sanh của hương linh. Cho nên là tốt nhất là chúng ta đừng có để quần áo, nhất là những trang sức phẩm đối với phụ nữ đó. Ai mà có nhiều cà rá, hồng sòn, vàng bạc ngọc ngà châu báu nhiều đó, bây giờ đang còn sống làm trước di chúc đi. Di chúc là cho ai? Cho ngôi chùa, cho tổ chức từ thiện, cho con, cho cháu gì đó. Và dặn rằng là đừng bao giờ chôn những thứ đó chung ở trong cái hòm của mình, để mình không có tiếc nuối. Khi mình có di chúc rồi mình phát tâm, trong lúc mình đang còn tỉnh thức, mình sáng suốt, đến lúc mình ra đi mình không còn tiếc nuối gì hết. Nhờ đó mà mình ra đi một cách dễ dàng. Còn chôn theo những thứ này nhiều chừng nào, nhất là những cái áo quá đẹp, lộng lẫy, uy nga, mình mê tích cu lì, rốt cuộc không ra đi được. Sống ở trong cái hòm có ngày bị ngạt thở rất là bất hạnh cho người quá cố. Do đó chúng ta hỗ trợ người thân của mình bằng cách là cho đắp lên những câu thần chú như vậy để nhắc nhở. Dĩ nhiên là người Việt Nam thì chúng ta phải đắp câu thần chú bằng tiếng Việt. Những người sản xuất cái này nên lưu tâm một chút xíu. Người Trung Hoa sử dụng tiếng Tàu, cho nên đắp những câu thần chú bằng chữ Nho thì họ hiểu được đó là cái gì. Còn người Việt Nam không biết chữ Tàu, cũng không biết tiếng Sanskrit Pali, mà để những cái câu thần chú bằng ngôn ngữ ngoại quốc thì họ đâu hiểu được gì đâu. Cho nên các nhà thư pháp phải nhập cuộc để tạo ra những thần chú bằng tiếng Việt để giúp cho họ có thể hiểu được. Và chúng ta có thể in cho nó những bài thơ về vô thường, vô ngã, về sống chết là một quy luật để nhắc nhở họ. Cái này nó mang tính hỗ trợ rất cao, có giá trị tác dụng cũng khá lớn.
Chúng ta kết thúc tại đây. Tại vì các vị pháp hữu ở các trung tâm xa đó có thể về chiều xe cộ nó bị kẹt đó, hay khó khăn. Cho nên sự kết thúc ngắn ở đây nó có thể giúp chúng ta bỏ bao nhiêu phần nào những câu hỏi mà đã phát. tại cây đàn thường diễn ra hôm nay tháng tư ở tại Huế cũng như là tại thành phố Hà Nội. Kính chúc tất cả các loài quan hồn vũ trụ cũng như vô danh được siêu sanh tới quán cho tương vào ngôi Nam Mão. Nam mô Thích Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-833-5914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.